Giờ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio và rất là vui được trở lại với quý vị trong chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống, như Hiền Lương đã nói, chúng ta có dịp để trao đổi với quý khán giả khắp nơi tất cả những cái chuyện liên quan tới đời sống của chúng ta, những cái gút mắt hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta lên đây để cùng chia sẻ, để cho cuộc sống của chúng ta nó được nhẹ nhàng hơn như cái tựa của Hiền Lương đã đặt ra. Thì hôm nay đến với thính giả thì không biết thì Hiền Lương sẽ gửi đến cho quý vị những cái vấn đề gì đây thưa Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về vấn đề thì nó nhiều quá. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đều rất là muốn nghe những cái điều gì mà đi ngang qua cuộc sống đời thường, nó rất là thực tế và nó để lại cho chúng ta nhiều cái hoài niệm vui hay là buồn, cũng coi như là một cái hồi ức rất là đẹp. Thì chị muốn thế nào thì em cũng sẽ tiếp lời theo chị để mà có thể chia sẻ cùng tất cả quý thính giả hôm nay.
Dạ thưa với quý vị thính giả cũng như Hiền Lương, trong cuộc sống của chúng ta thì ngoài những người chia sẻ với chúng ta hàng ngày, đó là người vợ hay là người chồng, thì bên cạnh chúng ta cũng có những người bạn để chúng ta có thể nhiều khi nói chuyện được, tâm sự được những cái điều gì mình lúc vợ chồng nói của nhau cũng không được nữa. Và nhiều lúc thì phải kể đến những người mà mình tâm sự được, phải kể đó phải là những người bạn rất là thân thiết với mình. Mà nhiều lúc ông chồng hay bà vợ nhiều lúc cũng có lúc mà ghen nữa, nói tại sao bà cái chuyện gì bà cũng kể cho người ta nghe hết, tôi đây mà không tâm sự hay là bà không nói hay như thế nào. Thì có cái những cái lúc đó làm cho mình cũng thấy bực bội, tại vì thưa quý vị, trên đời mình phải cần có những người bạn tâm sự như vậy, mà nhiều lúc thì mình nghe được cái sự cằn nhằn hoặc là cái sự nghĩa là họ phê bình hoặc là họ phân tích này kia thì mình cũng bực bội. Thì không biết rằng giữa tình yêu, tình vợ chồng và một cái tình bạn nữa mình cũng phải cần có, thì Hiền Lương nghĩ như thế nào?
Chị hỏi câu hỏi này em thấy cũng hơi hóc búa chút xíu, nhưng mà em có thể nói được trong một cái phạm vi mà theo như mình thấy trong cái cuộc sống thực tế, cũng giống như là có một chút xíu gì đó đi ngang qua trong cuộc đời, thì em cũng có thể nói trên một góc độ nhỏ thôi. Còn nếu mà để mà nói mà bao trùm hết những cái điều đó thì em nghĩ rất là khó, tại vì quan điểm sống của mỗi người khác nhau và cái suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Như em thấy cuộc sống giữa tình bạn và tình yêu trước đi ha. Ví dụ như là thường thường em thấy có một cái cô đó, cô rất là yêu anh chàng đó, nhưng mà có khắc nổi là cô cứ lâu lâu cô cứ la cà theo một người đàn ông nữa. Thì cái người yêu là cứ nói tại sao em lại cứ la cà cái người này hoài, cái gì cũng là cứ kêu người này, rồi lâu lâu rồi có vẻ là nói chung là cô cứ đi song song hai người như vậy. Thì cái người đàn ông đó họ đôi khi họ cũng buồn, hoặc là nhiều người họ cứ nghĩ rằng là cô này chắc là bắt cả hai tay, hoặc là cô này có cái đầu óc là chưa có dứt khoát hay là như thế nào đó, thì tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà cái nhận định của em, như em thấy kể cả người trong cuộc và người ngoài cuộc cũng đều như vậy, tại vì giữa họ là có một cái tình cảm rất là đặc biệt. Nhưng mà đôi khi nếu mà là yêu một cái người đó thì dứt khoát người ta sẽ không yêu. Nhưng mà khi mà người ta còn người yêu rồi, người ta muốn bỏ cái người bạn đó, người ta cũng không thể nào bỏ được cái người bạn đó. Tại vì cái tình yêu thường thường người ta không bao giờ nói sự thật. Người ta giữ lại một cái điều gì đó, người ta che giấu những cái mà xấu nhất và những cái nội niềm của mình mà mình không thể nào mà mình có thể nói với người yêu. Nhưng mà riêng với người bạn thì là khác. Cái người bạn thì nói, trời ơi, nó trên trời vậy đó, cái gì cũng nói được, cái gì mình cũng có thể nói ra hết. Thì cái người đối phương, nhất là người khác phải nữa, họ có một cái sự đồng cảm, có một sự chia sẻ về một cái người khác giới, thì cái tình cảm đó nó rất là đặc biệt. Nó không có thể nào mình nói là không có tình yêu, hay là mình nói không thể nó hoàn toàn là tình bạn, thì không ai dám quả quyết cái điều đó. Có nghĩa là người ta có một cái sự đồng cảm nào đó rất là lớn, nhưng không thể nào mà đi qua khỏi tình bạn được, vượt tới tình yêu. Thì có thể là người ta giữ lại cái điều đó, hoặc một trong hai người thấy, cảm thấy rằng là cái đối phương họ không coi mình là người yêu, họ chỉ nghĩ mà là người bạn thôi, cho nên người ta vẫn giấu kín cái điều đó trong lòng, người ta luôn luôn giữ cái điều đó lại, đó là tình bạn. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng, nhưng mà theo Hiền Lương, cái người mà mình có thể chia sẻ được tất cả những cái ý nghĩ thầm kín của mình chẳng hạn đi, mà mình không thể nói được với người yêu của mình, tại vì nhiều lúc yêu thì mình có một cái gì, nó cũng có một chút gì dưới kẻ cho mình chẳng hạn, thì Nam Anh thấy rằng tìm một cái người bạn mà nó hiểu mình cũng phải dựa theo một vài cái phương diện nào đó chứ, để mà mình có thể, nghĩa là không có gì bí mật cái người đó nữa.
Ôi, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thực sự ra chị hỏi cái câu hỏi đó thì em nghĩ là nó cũng nó rất là cảm thấy là nó làm cho mình khó nghĩ. Ví dụ như em thấy khi mà người ta nói rằng là mình yêu thương một người, mình yêu thích một người, mình có thể chia sẻ hết tất cả những cái gì mà mình cần đến để cái người đó họ help mình, họ có thể giúp đỡ cho mình, hoặc họ có thể là mang đến cho mình những cái điều tốt đẹp hơn. Nhưng mà trên thực tế nó rất là khắc nghiệt và rất là cay nghiệt. Cái thường thường cái người khi mình yêu là mình luôn luôn giữ một cái hình ảnh rất là đẹp. Hầu như là mình không bao giờ chia sẻ đến cái người mình yêu. Mình cảm giác như là giữ một cái tình yêu đẹp, mình coi đó là như một gánh nặng. Nhưng mà thường thường một cái người phụ nữ hoặc một người đàn ông mà họ đem quá nhất là quá rất là nhiều sự mà buồn phiền và nhiều cái chuyện mà nó không có vui á, thì làm cho đối phương trở thành là một gánh nặng. Và là cái người khi mà yêu là khi nào họ cũng nghĩ rằng là một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là đời thương, thì khi họ giữ lại cái đó, nhưng mà đôi khi họ không có thể nào mà họ nói ra hết, thì làm cho một cái người mà tình bạn á, thì nó trở nên quan trọng hơn. Thì khi cái gì mình nói ồ thế này thế kia, mình kể hết cho một cái người bạn,
đôi lúc nó xấu người yêu mình á,
dạ, nó thoải mái dễ sợ lắm như nào chứ. Cái thằng cha là tôi thật cái gì cũng được hết, còn cả là cha kéo thiệt là kéo luôn, mà kỹ thiệt là kỹ, giờ tôi mệt rồi tôi không biết làm sao đó. Đôi khi có những cái nó rất là đời thường, mà không thể là mới có những cái xấu mà đôi khi mà cái người yêu mình không trực tiếp, tại vì cái thứ nhất khi mình yêu rồi con mắt mình nó mờ không thấy đường, và là mình không ai còn nói gì, không cần biết, tôi ưa là tôi ưa thôi, tôi không ai tới ai nói cái gì hết trơn á, cho nên là đâm ra là nó rất là khó. Nhưng mà để lưu giữ lại một cái tình yêu thật là đẹp thì con người lúc nào họ cũng muốn giữ lại cái tình yêu đó. Và cái điều mà em thấy như là sâu sắc nhất và nó vĩnh cửu nhất vẫn lưu giữ lại trong lòng mọi người, đó là tình bạn.
Dạ vâng. nghe Hiền Lương nói thì mình nhớ đúng, mình phải cần những người bạn đến lúc mình tức giận cái người yêu của mình, mình có thể nghĩa là kể cho người đó nghe trong cách tất cả những cái bực bội, hoặc là chia sẻ những lúc mà người yêu làm cho mình cảm động. Nhưng mà mình không lẽ mình nói trời ơi, anh làm tôi thương con quá, yêu quá, quá nó kỳ cục, nó sống sườn mà sao.
Chưa đâu, còn chuyện này em kể cho chị nghe. Có cái căn nhà này nãy, chị, em nói cho chị nghe. Ông này bây giờ ông đòi cầu hôn em. Ủa nó làm sao? Ồ, nó cầu hôn rồi mua cái gì, hay là nhìn ông thử sao, có thể người như thế nào. Đôi khi mình cứ hỏi thăm người bạn, cái dòm người đó thử sao. Thường thường người bạn có cái con mắt khách quan hơn, hay là có một cái nhìn xa hơn. Còn mình á, nhiều khi yếu rồi, hai con mắt mù tăm mù tích, không thấy, không biết đường gì hết cả rồi. Nhiều khi rồi, nhưng mà trong khi đó họ có những cái đặc điểm, có những cái khái niệm, đôi khi họ chưa có thể mà họ chấp nhận được hết. Thì thường thường họ hay hỏi về một người bạn cùng giới tính hoặc là khác giới tính cũng có. Thì họ có cái điều để mà họ hỏi. Thì thường thường cái người bạn hay nói cái sự thật, cho nên là đâm ra là cái người phụ nữ hoặc là cái người đàn ông luôn luôn yêu thương và luôn luôn gìn giữ cái mối quan hệ tình bạn là như vậy, mặc dù là khác giới.
Dạ vâng, cái người này là sẽ cho chúng ta biết con mắt thứ nhì để mà nhìn rõ cái xấu và cái tốt của cái đối tượng của mình, phải không ạ?
Nhưng mà chưa chắc đụng nó nha. Đôi khi người bạn là nó yếu thâm rồi cũng nói. Ôi, cho dặn luôn.
Dạ đúng rồi. Đó. Vâng, như vậy thì Nam Anh thấy rằng mình cũng cần có người bạn. Nhưng mà cái người bạn này mình phải thật sự là phải tin tưởng kìa. Chứ mình như là Hiền Lương nói, nhiều lúc cái người bạn đó lại khi mà nhìn qua những cái tâm sự của mình là người bạn là cảm thấy rằng
ta yêu lúc nào không biết.
Yêu luôn hồi nào không biết. Ừ. Và nếu mà gặp cái trường hợp đó xảy ra rồi cũng nói
cho mẹ ở dạ luôn.
Không, nó xấu với người này để cho mình từ từ bỏ, để họ là người sẽ chiếm. Tại vì người đó đã giữ hết cái chìa khóa của những cái sự bí mật của mình.
Ừ.
Và biết hết cái anh này qua cái người bạn này nữa.
Yeah.
Biết hết anh này tánh tình sao. Thì Hiền Lương, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì mình phải đối phó làm sao đây?
Dạ thưa chị cũng như thưa ta cả về thính giả, em thấy có cái trường hợp như thế này này. Khi mà cái người yêu á, cái người đàn ông, người ta biết được cái người phụ nữ của mình đi chia sẻ với một cái người đàn ông khác đó, họ thật sự không bao giờ người ta vừa ý, và người ta rất là buồn. Người ta nghĩ là nếu có vấn đề gì thì mình nên chia sẻ với nhau, tại sao phải đi kể cho một người đàn ông khác. Đó là một cái điều rất là tệ nhị. Và một cái người đàn ông họ không bao giờ thích cái điều đó. Họ cảm thấy giống như là họ bị một cái gì đó. Cho nên là nhiều khi trong cái trường hợp như vậy đó, mà nó dẫn tới đến một cái cuộc chia tay, tại vì họ cảm thấy rằng là làm một cái điều người đàn ông không thể nào chấp nhận được. Tại vì cái tôi của người đàn ông rất là lớn, mà nhất là mà đem so sánh với là một cái người đàn ông khác, mặc dù là đó là tình bạn nhưng mà người đàn ông họ vẫn không thích, họ nhất quả không thích. Thì cái người phụ nữ đó có thể là họ mới đầu thì họ che giấu với cái tính cách bình thường thôi, tại vì thấy người đàn ông không thích thì đâm ra họ có thể là nói tránh từ từ rồi thành là dỗi. Và khi mà nói dối xong rồi thành nhiều lần như vậy, mà khi mà người đàn ông nó phát hiện được rằng là ô tại sao cô ta cứ nói dối và họ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì tự nhiên là sẽ cái cuộc tình đó nó sẽ đi rất là nhanh. Mà đôi khi cái chính người phụ nữ hay là cái người đàn ông họ cũng không có biết là nguyên do từ sao. Nhưng mà em thấy ví dụ như một chuyện rất là đơn giản. Cái người yêu không thích cái người bạn gái của mình giao du với một cái người bạn đó. Cái lòng ích kỷ của người đàn ông thì đứng cái chuyện là bình thường rồi. Nhưng mà có một buổi nào thì cô ta có một cái dịp gì đó rất là tình cờ, emergency, có thể là ô anh chờ giùm em tại cái khúc đó. Thì chờ bình thường thôi, nhưng mà chờ thì cũng sợ cái người yêu đã nói không muốn giao lưu rồi, nhưng mà thành nội lão. Nhưng mà đi trên đường thì gã có đã mua một cà phê, thì một cái người bạn mới gặp cô này, mới kể lại anh lại nghe là nó ô này ta đi thấy nhỏ bạn gái của mày đi vẫn kia này kia nọ, đi mua cà phê này kia nọ. Thì họ nói về tính cách bình thường thôi. Thì cái người yêu mày nói rằng là hồi chiều em đi đâu, nói đâu đi đâu, đi công chuyện thôi, đi với ai chở thêm đi mình. Nhưng mà thực chất là tại vì cô này là nghĩ là anh này không có thích đi chung với người này, cho nên cô giàu cô không nói. Nhưng mà anh này biết rõ ràng là cô này đã nói lão. Thật ra cô nói lão là chẳng có, cô không còn muộn xảy ra những cái chuyện không vui. Nhưng mà cái người đàn ông họ cảm thấy rằng là giống như mình bị gạt vậy đó. Nhưng mà nhiều lần thì nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì tự nhiên họ sẽ rời xa. Mà khi mà rời xa rồi á, thì cái cô gái này cô cảm thấy rất là buồn và rất là đau khổ, mà không biết lý do tại sao. Thì đó là một trong những cái lý do rất là đơn giản. khi mình muộn để cho người yêu của mình không có vui hoặc là không có bực tức thì mình tránh những cái chuyện như vậy, nhưng mà thực tế rằng là cái người đàn ông đó họ cảm thấy giống như một cái điều giống như bị người đàn bà là lừa dối hoặc là lạo hoặc là gạt người ta, tại những cái sự giống như họ cảm thấy đó là một cái điều không thể chấp nhận. Cho nên đôi khi chị em chúng ta hay là kể cả nam giới cũng vậy, nên cẩn thận trong cái vấn đề đó. Cái sự thật luôn luôn là một cái điều là không ai muốn để mà hai bên không vui. Nhưng mà đôi khi có những cái mà mình che giấu cái sự thật rất là bình thường, nhưng mà nó trở nên thành một vấn đề, nó làm ảnh hưởng đến cái sự tín nhiệm giữa mình và một cái người bạn đời của mình hay là người yêu của mình.
Dạ vâng. Dạ vâng, theo Hiền Lương á, thì khi mà mình kể câu chuyện như vậy á, thì cái người đàn ông á, họ khi mà yêu một người gì đó thì họ trông đợi gì? Hoặc là tình yêu giữa vợ chồng và cái tình bạn thì nó có cái gì nó ở chính giữa, nó có cái sự khác biệt gì?
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Thực sự ra đôi khi mình không thể nào hiểu được là giữa cái tình cảm của tình bạn nó sâu sắc như thế nào, nó có tầm quan trọng như thế nào và sức ảnh hưởng nó như thế nào, và cái tình cảm giữa một người vợ và người chồng nó có một cái điều gì gọi là hy sinh, hay là có một cái điều gì mà đôi khi tình bạn không thể làm được, và có thể là nó chiếm đến một cái vị trí rất là quan trọng trong một cuộc đời của con người. Thì em thì chỉ nhìn theo một cái góc độ thực tế cuộc sống, như là mình đã từng thấy những người lớn đã đi qua, nhất là những người trong gia đình cũng như những người mà gần gũi với mình nhất, từ tất cả bạn bè đến tất cả các người thân, thì như em thấy cái tình bạn của một cái người thật sự đối với một cái người bạn thật sự một sức ảnh hưởng rất là lớn từ cái cuộc sống cho đến cả một cái sự nghiệp của mình. Đôi khi tình bạn nó rất là vĩ đại, người bạn có thể hy sinh cho một cái người bạn kia, họ có thể đem hết tất cả những cái gì hiểu biết để truyền đạt cho cái người bạn của mình trên con đường sự nghiệp cũng như cả tiền bạc. Đôi khi có những cái họ hy sinh mà như em thấy mà rất là xúc động và rất là cảm động, tại vì họ cho đi một cái người bạn của mình, họ không bao giờ họ nghĩ tới là cái vấn đề là cái người bạn đó họ sẽ đem những cái tổn thương đến cho họ, mà họ cho đi với tất cả những cái tấm lòng của họ để dành cho cái người bạn đó, bất cứ cùng giới hoặc là khác giới nó cũng đều như vậy. Nhưng mà đôi khi trong cái tình bạn họ có những cái điều mà người vợ người chồng họ không thể nào thấu hiểu được, tại vì trong cái tình bạn, nếu mà thật sự là tình bạn, họ hiểu được cái đối phương và họ thấu hiểu được cái nội niềm của đối phương cần gì và thiếu hụt chỗ nào, và có những cái điều mà ẩn khuất nhất mà không thể nào mà chia sẻ được ngoài vợ ngoài chồng. Còn cái về vấn đề mà cái tình nghĩa giữa người vợ người chồng á, theo em thấy á, thường thường á là cái tình nghĩa giữa người vợ và người chồng á, họ sống với nhau á, thực chất ra họ không hề yêu. Tại vì á, cái cuộc hôn nhân nào á, người ta đi đến mà vợ chồng á, người ta cũng nghĩ ra ô tôi yêu cô này hoặc tôi yêu anh này thì chúng ta cưới nhau. Không phải, em vẫn xác định rất là nhiều cái cuộc hôn nhân, và nhiều người mà đã từng nói qua thì em thấy rằng là vợ chồng mà nếu mà nói không yêu thương nhau mà đi đến lấy nhau, đó là cái điều không đúng. Mà là hai người lúc đó gặp nhau có rất là nhiều cảm xúc với nhau về mặt tình cảm bình thường giữa đàn ông và đàn bà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thời điểm đó, lúc đó hai người cảm thấy thích hợp để trở thành vợ chồng, và họ cảm thấy cần nhau để cùng nhau sống chung với nhau để chia sẻ nhiều điều trong cái cuộc sống. Đó là cái vấn đề rất là thực tế. Nhưng mà sau khi mà người ta chung sống với nhau rồi á, thì có một số người á, thì họ sẽ chuyển hóa từ cái tình cảm đó bình thường đó trở thành một cái tình yêu. Đó là do hai bên cùng chung một cái sở thích, cùng chúng một quan điểm sống, cùng chúng tất cả rất rất là nhiều thứ và hy sinh cùng nhau, thì tự nhiên họ trở thành một cái tình yêu rất là mạnh liệt và rất là khủng khiếp, mà có thể đi suốt cả một cái cuộc đời. Nhưng mà đôi khi có những cái cuộc hai người vợ chồng họ sống với nhau, họ cũng vẫn đi hết suốt một cuộc đời, nhưng mà họ hoàn toàn không có tình yêu. Họ chỉ sống với và bổn phận và trách nhiệm là một cái người chồng, người cha, hay là một người người vợ và một cái người mẹ. Đó là cái trách nhiệm họ sống thôi, chứ còn thực chất ra là cái tình yêu họ không có. Đó là một điều thật sự rất là thực tế. Nhưng ngoài cái vấn đề mà tình yêu vợ chồng ra, thì nó có một cái mấu chốt rất là quan trọng, là mình sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa của một người vợ, người chồng thật sự. Tại vì lúc khi mà mình còn trẻ và trong cái cuộc sống của mình, khi mà mình bôn ba cái cuộc sống, cái sự nghiệp của mình lên hoặc xuống hoặc thăng trầm trong cái cuộc sống, thì thường thường cái người vợ và người chồng phải có sự chia sẻ với nhau, cùng nhau để mà đi qua những cái giai đoạn khó khăn và đi qua chia sẻ những cái nỗi đau, nỗi buồn cũng như những cái thành đạt nhất trong cái cuộc sống của người vợ và người chồng. Cái cuối cùng là chúng ta phải hiểu rằng là khi một trong hai người, người chồng hoặc người vợ nằm trên giường bệnh, đó là cái tình và cái nghĩa. Lúc đó mới cho chúng ta biết rằng là cái tình nghĩa vợ chồng là nó nằm đúng vào thời điểm đó. Để mình hiểu được rằng cả một đoạn đường mình đi, cả một cuộc đời của mình sống vì cái gia đình hay không, hay là vì cái tình nghĩa vợ chồng hay không, thì chỉ khi nào mình nằm trên một cái giường bệnh, lúc đó mình mới biết rằng là cái tình, cái nghĩa vợ chồng nó sâu sắc như thế nào và hy sinh như thế nào, và cái người vợ là cái người quyết định cái mạng sống của người chồng, và cái người chồng cũng là cái người quyết định cái mạng sống của cái người vợ. Tại vì không có bất cứ một cái liều thuốc gì và không có bất cứ những cái điều mà ai giúp gì cho mình bằng chính người vợ và người chồng trong cái thời điểm mà giữa sự sống và sự chết gần gũi nhất. Cho nên mỗi chúng ta đừng bao giờ có tự ý được nói rằng là suốt cả một cuộc đời mình sống gắn bó với người đó và mình làm hết tất cả những cái gì cho người đó. Đừng bao giờ nói câu đó. Mà là mình sống và mình làm được những gì cho một cái người bạn đời của mình, hay là một người vợ mình, hay là một chồng của mình, chỉ có lúc đó thôi. Còn tất cả những cái điều khi mình mạnh khỏe, điều đó không cần thiết. Không ai mà cần thiết đến cái lúc đó. Cho nên đôi khi có một số người cứ nghĩ rằng là người chồng nó rất là thương vợ, người vợ đó rất là thương chồng. Nhưng mà khi nằm trên một cái giường bệnh rồi, những cái ngày mà ngắn nhất á, thì ai cũng làm được. Nhưng mà một quá trình suốt một cái thời gian quá sức sức là dài đi, cái người vợ hoặc người chồng có đủ sức kiên nhẫn, có đủ sức hy sinh để mà sống cho nó tròn cái tình, cái nghĩa lúc đó hay không? Đó là một cái điều rất là khó, không phải ai cũng làm được. Cho nên mình đừng nên tùy tiện nói ra những cái điều mà có thể làm cho cái người bạn đời khi nằm đó họ cảm thấy rất là bơ vơ. Và họ cảm thấy cái bơ vơ đó họ không vượt qua được cái số phận. Và họ đi đến một cái tình trạng xấu nhất rất là nhanh. Còn khi họ nằm trên một cái giường bệnh đó, họ thấy người bạn đời họ vẫn chăm sóc, vẫn lo lắng và quan tâm đến. Đó là cũng như một cái động lực, như là một cái liều thuốc làm cho cái con người nó kích thích được rất là nhiều thứ để cho họ mạnh mẽ, họ phải sống lại để họ luôn luôn gắn bó theo một cái người bạn đời của mình tiếp tục.
Dạ vâng, Nam Anh nghe Hiền Lương nói thì Nam Anh cảm thấy phải nói rằng là rất là cảm động. Nhưng trong cái tình nghĩa vợ chồng, nhưng mà cũng có nhiều cái chuyện nó đến giờ phút cuối, nếu mà những người chồng và người vợ nó có chia sẻ như vậy để mà biết được cái giá trị của những cái cặp vợ chồng mà tới giờ phút cuối cùng họ mới biết được là cái người đó nó có yêu thương mình hay không. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp vợ chồng khác nữa, nhưng mà chúng ta đã hết giờ rồi, thì trong cái chương trình kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục nói về những tình nghĩa vợ chồng như thế nào, vì có những cái khúc mắc khác nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời Hiền Lương kết thúc chương trình ạ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, em thấy như là một cái cuộc tình đi qua, một cái tình bạn đi qua, ai cũng có trong cuộc đời, dù nhiều hay dù ít, mà dù ngắn ngủi hay là khoảng cách rất là xa, thì cả cuối cùng á, thì người ta vẫn hiểu rằng một điều á, là nếu trong đời mình sống yêu thương một người, yêu thích một người mà mình đã bỏ qua cả một cái tuổi thanh xuân của mình để mà nhìn về một cái hướng cho người đó, dù là tình bạn hay tình yêu, hay là dù là mình sống cho một cái tình nghĩa vợ và chồng, thì nó luôn luôn có giá trị của mọi người. Cho dù là nó trở thành một cái điều không có tốt, thì ít nhất ra mình cũng nghĩ lại, cũng có một cái thời điểm và một cái thời gian và một cái khoảng khắc rất là ngắn ngủi mà mình đã từng yêu thương. Còn có những người mà hạnh phúc và may mắn đi suốt cả một cuộc đời, hoặc là họ để lại, mặc dù họ không cùng sống với nhau, nhưng mà họ để lại một cái tình yêu rất là đẹp, để lại một cái hồi ức mà họ không bao giờ quên.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Lương đã có những lời, nghĩa là chúng ta khi chúng ta nghĩ tới, chúng ta cảm thấy rằng mình cũng có những cái lúc mà an ủi chứ, phải không ạ?
Dạ.
Chương trình đến đây là kết thúc. Nam Anh và Hiền Lương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Trước khi chia tay cái buổi trò chuyện với chị hôm nay, em cũng luôn luôn rất là khuyến khích quý thính giả cũng như tất cả các em nhỏ, nếu trong cuộc đời của mình có những cái điều mà mình khó nghĩ và có những cái điều mà mình không thể nói được với ai, thì đôi khi mình cũng nên gọi về đài, hỏi thăm những cái điều mà mình không thể nói được. Thì ở đây thì cũng có một số anh chị em có thể chia sẻ với mình một cái điều gì đó, có thể mình có một cái nhìn tốt hơn trong cuộc sống. Thank you chị.
Xin chào quý vị.